Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lư Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 từ 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý chư tôn đức tăng ni và quý vị khán thính giả của đài VNA. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Viện Chủ Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Pháp Sư gọi lời chào đến vị khán thính giả.
Xin kính chào quý vị khán thính giả. A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, để tiếp tục theo chương trình của Chánh Pháp Như Lai, lần câu hỏi lần tới thì chúng tôi cũng có rất nhiều Phật tử xin giải thích thêm rõ thêm về Chánh Pháp Như Lai. Những lời giáo huấn của Như Lai nội dung đều nêu lên những hạnh tu căn bản, đó là từ bi và trí tuệ. Mô Di Đà Phật. Kính thưa Pháp Sư, Pháp Sư có thể trình bày cho con rõ thêm và thế nào là khổ tập diệt đạo?
Vâng. Cái khổ là cái gì? Khổ là những cái gì mà chúng ta không vừa ý, những cái gì mà những cái bệnh hoạn chúng ta, những cái phiền não trong cái thâm tâm là cái khổ. Thì cái đó là cái quả của những cái chủng tử mà chúng ta đã trồng từ vô thỉ, gọi là cái tập là từ vô thỉ, từ cái rất lâu rồi, từ nhiều đời đời kiếp kiếp rồi. Chúng ta đã làm những, tạo những cái nghiệp, gieo những cái duyên, gieo những cái nhân này để sau này tới cái đời này chúng ta, những cái nhân đó nó chín và nó thành cái khổ, nó tạo cái khổ cho chúng ta. Thành cái tập là có nghĩa là chúng ta đã từng tạo đó, từng tạo những cái nguyên nhân đó rồi, thành bây giờ chúng ta lãnh cái hậu quả của những cái quả của cái nhân đó. Thì biết như vậy rồi, những người mà hiểu được như vậy rồi thì quý vị phải biết rằng á, có khổ thì cũng có cái phương pháp để mà diệt cái khổ. Cái khổ mà khi mà liễu được cái khổ gọi là cảnh giới niết bàn, là cái chữ diệt trong cái tứ diệu đế đó. Thì muốn tới niết bàn phải có một cái phương pháp để mà tới. Thì Đức Phật gọi cái đạo là cái con đường đi. Con đường đi đây là tại vì đời trước khi mà Phật giáo được truyền từ Ấn Độ qua bên Trung Hoa, thì Phật giáo tới Trung Quốc á, thì không có thiếu danh từ Phật giáo chuyên viên, thành Đức Phật mới dùng người bên Bắc Bồ Tát như là Huyền Trang Bồ Tát, những cái vị trưởng lão đời xưa dịch từ tiếng danh từ tiếng Phạn qua tiếng Hoa, mà thiếu danh từ chuyên viên người nhà Phật, thành họ dùng những cái danh từ bên đạo giáo. Thì họ dùng cái chữ đạo của bên đạo giáo đó, cái nguồn gốc chữ đạo từ đạo giáo. Có nghĩa là sao? Đạo là cái con đường đi, có nghĩa là quý vị có một con đường đã vạch ra rồi, quý vị chỉ cần theo con đường đó, theo ông thầy đó, thưa quý vị, ông thầy gọi là đạo sư, ông thầy đã dẫn quý vị đi con đường đó để tới cái niết bàn. Đó là ý nghĩa của khổ tập diệt đạo.
Thưa con cũng được suy nghĩ như thế này. Sở dĩ mình phải biết rằng là cái cuộc đời nó khổ, chẳng hạn bệnh hoạn cũng là khổ, mà khổ là do là cái nhân cái quả của mình trong đời trước mà tiếp tục tới đời này. Cho thầy mình phải đi ra ngoài cái tập quán cũ là cái tham với sân si ra, mà mình có cái đạo để mình diệt được cái khổ đó, thầy, thì mình có thể là đi tới lạc được. Và cho thầy cho con được biết thêm là cái lạc của cái đạo Phật nó khác với cái lạc ở trong cõi ta bà này như thế nào, thưa Pháp Sư?
Thưa Hân Thiện Giác, thưa quý vị khán thính giả, cái sung sướng của cái cõi ta bà này nó dựa trên những cái giác quan. Tức là mình chứng vị, khi quý vị thấy sung sướng là tại vì nhờ cái ngoại vật nó đem tới. Mua chiếc xe mới thì cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc. Mà nếu như chiếc xe mới mà bị ta đụng một cái, móp một cái, ta mở cửa, ta làm cái cửa mình nó móp một cái thì xe nó hết mới rồi, lúc đó mình rất là khổ sở. Thành khi hạnh phúc, cái sung sướng mà dựa vào cái ngoại vật á, nó chỉ tạm bợ thôi. Thực sự nó là cái chủng tử, cái nhân cho cái khổ trong tương lai. Thành ra Đức Phật mới dạy là cái khổ mà trong thế gian, cái khổ trong thế gian này á, là cái sướng trong thế gian này cũng có thể nói là cái khổ với sướng thế gian này chỉ là hai cái mặt của một cái đồng tiền thôi. Thì nó dựa trên cái ngoại vật, cái lạc của bên nhà Phật đó là cái lạc nó dựa vào, nó không dựa vào ngoại ngoại cảnh, nó dựa vào cái sự thanh tịnh hóa của thân tâm quý vị. Cái vị khổ là tại vì ba cái tam độc tham sân si. Chẳng như ăn ngon rồi, ăn ngon bữa ăn rất là ngon, rất ngon lành, mà tại vì cái lòng tham đó mà chúng ta ăn quá nhiều, thành ra cái sự sướng sướng trong cái miếng ăn đó nó đem lại cái khổ, chuốc phải cái khổ cho thân, là khó tiêu hóa rồi dễ bệnh hoạn sau này. Thành ra vì cái lòng tham nó tạo cái khổ cho ta sau này. Cái thứ nhì, nguyên nhân thứ nhì là cái sân. Cái sân là cái vị vì không vừa ý mà nổi cái lòng sân si, lòng cái nổi lửa giận này. Cái lửa giận đó nó đốt cái cơ thể quý vị, nó làm quý vị dễ bệnh hoạn. Cái thiện giác có biết không? Những cái người mà hay nổi giận đó là những người thường thường bị bệnh tim và bệnh gan. Nghĩ lại cho coi, thời buổi này rất nhiều người anh đi tới tiệm thuốc bắc á, người ta bán thuốc bổ gan rất là nhiều. Hoặc là quý vị biết là cái xã hội xứ Mỹ này á, cái bệnh tim là một trong những bệnh mà giết người hàng thứ nhất hoặc hàng thứ nhì gì đó trong cái xứ Mỹ này. Là tại vì người ta không biết rằng á, quý vị càng nổi giận chừng nào thì giống như cái tim quý vị nó bị đánh vậy đó. Thành càng ngày nó càng bị yếu. Thành cái sân đó nó hại, rất có tai hại cho cơ thể quý vị. Đó là một cái vì vậy cái vị khổ. Cái thứ ba là cái si. Cái si là tại vì quý vị thiếu sáng suốt, việc không nên làm mà vẫn làm, đã biết rằng là không nên đánh bạc, vẫn lái xe tới cái bicycle club để mà đánh bạc, thua hết tiền về bị bà xã và mắng cho một trận, thì không phải là khổ sao? Vừa khổ mất tiền mà còn khổ bị vợ mắng nhiếc nữa. Thành cái tại vì cái thiếu cái sự sáng suốt, thành cái hành động nó đem cái sự đau khổ tới cái thân.
Dạ mô Phật, cảm ơn bác sư. Cái đó là làm cái cho cái tham sân si mạn nghi tà kiến,
vâng,
nó làm cho cái tâm trí của mình nó bị rối loạn, nó khó được đặt yên.
Vâng.
Dạ. Cho nên con nghe như thế này, như là bác sư vừa mới trình bày, mình được cái gì vừa ý thì mình sướng, mình không có được gì vừa ý thì mình khổ.
Thì mình giận.
Vâng.
Mình khổ.
Cái đó là do cái cảnh ở ngoài mà nó chuyển.
Vâng.
Thì cái này là con theo thấy nó giống như là giải thích của các ngài Duy Thức Thượng. Thì yeah, sáu căn ở bên ngoài, như là mắt tai mũi lưỡi thân ý, do mình cảm nhận được phía ngoài. Mà vì cảnh á, thực sự cảnh là giống như là mình sắc thinh hương vị xúc pháp. Do cảnh nó không có tội, nhưng mà cái thức mình phân biệt.
Vâng.
Vâng, cái thức được phân biệt, tại vì mình biết phân biệt là mình cho cái này đúng, cho cái này sai, cho cái này hay, cho cái này dở, hóa ra mình khổ.
Vâng.
Vâng. Như vậy mà con thấy có một câu của ngài Hám Sơn đại sư, khi mà thần du lên đâu xuất cung trời đao lợi, thì nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết có ghi lại như sau. Phân biệt là thức, vô phân biệt là trí, dựa vào thức là nhiễm, mà dựa vào trí là tịnh. Nhiễm thì có sinh tử, tịnh thì có chư Phật. Dạ. Thưa Pháp Sư, cái đó là mình, nếu mà vậy thì mình tu mình không có nên cái phân biệt.
Đúng.
Dạ vâng.
Đúng.
Thì mới tự tại được nội tâm được. Cái nội tâm mình mới sướng.
Cái ý nghĩa của cái di thức học bạn mới nói đó, cái thức á, có nghĩa là quý vị muốn tu hành á, nhà Phật á, chủ trương tu hành á, là quý vị mình có cái lục thức rồi. Mình khi nào mình cũng dùng cái giác quan chúng ta qua cái thức để mà thu thập cái ngoại cảnh, thì cái đó là chuyện nó tự động, mình làm gì được hết đó. Thì nhà Phật ấy, dùng những cái thức đó, tu hành để mà chuyển những cái thức đó thành trí. Cái thức nó không bị tiêm nhiễm nữa. Thành mặc dù khi mà quý vị có thể chuyển cái thức nó thành trí đó, thì thân nó trở thành thanh tịnh.
Con có nghe một bác nói thế này, thưa Pháp Sư, con chở các bác đi chùa đó, có một bác có nói câu là chỉ có một cái câu chuyện là một cái cụ kia cứ mắng bác hoài.
Right.
Mắng bác hoài là tại vì nhà bác ở trên cái dốc bên Việt Nam á, thì trên cao hơn cái nhà bác kia ở dưới thì cứ bị nghẹt cống, thì mới chửi bác là mày đổ cái gì mà cứ nghẹt cống nhà tao. Mà cứ tới nhà bác mắng bác, lúc đó bác còn trẻ, rồi bác không nói gì hết á, cứ lên mới hỏi bộ mày biết hả, tao chửi mày không nghe. Thì bác kia mới từ từ mới ra nói, hồi nãy con tưởng bác niệm Phật chứ đâu biết bác mắng con đâu. Thế là bà cô, dạ bà thấy vậy bà ngại quá, rồi thôi bà không có chửi mắng nữa. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa Pháp Sư, con xin được có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ nữa trong một phút thôi, xin Pháp Sư như thế này. Con có một bác thường hay nói con thế này, bác chỉ có sợ là bác làm cái gì mà không có phải thôi. Tại vì thường là con thấy nhiều khi có bác bảo là tôi làm cái gì cũng đúng hết, không làm gì sai. Nhưng mà con thấy có bác này bác đặc biệt vậy. Bác chỉ có ngày đêm bác chỉ sợ là bác làm cái gì bác không có phải mà thôi. Nhưng mà phải biết thế nào mà tu theo chánh pháp của Như Lai, thưa Pháp Sư. Theo giới định huệ thế nào, A Di Đà Phật.
Câu hỏi rất là hay. Cái người mà chỉ lo là sợ là mình làm sai là cái người này có trí huệ, cái người này có phước, có đức, có đạo đức. Tại vì đại đa như anh Thiện Giác nói đó, đại đa số người ta nghĩ là mình đúng, không nghĩ mình sai. Cái người mà tu hành đó là cái người không nhìn mình đúng mà chỉ nhìn cái sai của mình thôi, nhìn cái sai để sửa cái sự sai lầm của mình, đó gọi là đạo đức. Thì đạo Phật chúng ta đó có Đức Phật dạy rất phân tích rất rõ ràng cái là đúng cái sai là cái gì. Thì theo lời Đức Phật dạy, cái đúng với sai nó được định nghĩa rất rõ ràng trong cái giới luật. Cái giới luật là trong là những cái điều dạy của Phật mà Ngài nói cái này là sai, cái này là đúng. Ví dụ người tại gia thì có cái ngũ giới, ngũ năm cái giới răng cấm như mình đã nhiều chương trình trước mình đã bàn qua.
Không
sát sanh,
không trộm cắp,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không tà dâm,
không nói dối,
không nói dối,
không dùng chất say,
không chất say. Đó, cái đó là nếu mình vi phạm những cái chuyện đó thì đó mình làm chuyện sai lầm. Mà tại sao mình có những cái chuyện vi phạm? Tại vì nguyên nhân đó là vì cái lòng tham. Thì nếu như mà quý vị mà theo lời Phật dạy mà giữ giới cho thanh tịnh thì giữ gìn cái giới cấm đó thì quý vị sẽ bớt, tự động sẽ bớt cái lòng tham. Thành bác đó mà muốn biết là mình chỉ sợ mình sai lầm thì bác nên chỉ cần biết là giữ mấy cái giới cho nó thanh tịnh thì bác không còn sợ sai lầm nữa. Cái đặc biệt của giới luật của nhà Phật đó, thưa anh Thiện Giác, thưa quý vị, tại Đức Phật rất là tuyệt vời. Ngài dạy, Ngài nói là Ngài cho những cái giới người ta nghĩ là cái gò bó, thiệt ra không phải gò bó đâu. Cái giới thì cái nói học trò thầy hoài đó, giới để quý vị phạm, tại không ai giữ giới nổi hết. Điều vậy tại sao Phật dạy làm cái gì? Phật dạy là cho quý vị thấy là mình có những cái tập khí nó rất là khó mà bỏ. Mình biết là không nên uống rượu, vẫn uống rượu như thường. Mình biết mình không nên tham ăn, vẫn tham ăn như thường. Mình biết không nên được nhìn cái cô kia, vẫn nhìn cô kia như thường. Okay. Thì cái đó tại cái tập khí. Thành cái đó rất là khó bỏ. Thành ra Đức Phật mới dạy chế những cái giới để cho chúng ta thấy những cái phạm vi mà khi mà quý vị đi qua cái đó sẽ tạo những cái khổ sau này. Đó là nguyên nhân quý vị không giữ được giới, đặc biệt tham lam, thiếu sự sáng suốt. Thành ra thành cái giới thực ra không phải gò bó đâu, cái giới thực sự, cái giới là để cho quý vị thấy, để cho chúng ta thấy những cái ranh giới của cái sự đúng và sai. Nếu quý vị ở trong cái phạm vi của cái giới thì quý vị đang đúng, mà quý vị vượt qua cái phạm vi đó, đang phạm những cái giới đó thì quý vị đang sai lầm. Cái đó là rất rõ ràng như vậy đó.
Coi như lúc nào mình cũng phải cảnh giác.
Vâng.
Cảnh giác về thưa Pháp Sư, thường là giống như người đời thế này, khi mà họ giết hại người ta, họ đánh người ta, họ chửi người ta thì họ mới phạm giới. Vâng. Nhưng mà họ không biết là còn một cái là chỉ có ý, chỉ có khởi lên như vậy theo đạo Phật thôi là đã phạm giới rồi, phải không thưa Pháp Sư?
Vâng. Cái nghiệp đó, anh nói Thiện Giác đang bàn về cái nghiệp, cái quan niệm nghiệp đó. Tạo nghiệp đó, thì nghiệp nó gồm 3 loại thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp có nghĩa là quý vị dùng cái thân thể này mà có những cái hành động nó không có đúng hoặc nó đúng. Có nghĩa là quý vị giận người ta tới đánh người ta một cái đấm, cái đó là cái thân nghiệp. Hoặc là quý vị giận người ta, quý vị mắng người ta một câu, cái đó gọi là khẩu nghiệp. Hoặc là quý vị có những cái tạo những cái ý nghiệp để hạn quý vị khởi một cái tư tưởng, khởi tư tưởng tốt đẹp để nói ô tôi muốn đi chùa, tôi muốn tới cúng dường cho vị hòa thượng đó, thì cái đó là tạo ra được cái ý nghiệp tốt.
Dạ thưa pháp sư, thì trong đây ra thì mình giữ giới, thì pháp sư trình bày cho chúng con được thêm cái giới, làm sao mà từ cái giới mà lại là sinh ra cái định, mà vâng. Cái định thì là có huệ.
Vâng. Thì cái căn bản của mọi tất cả cái tu hành, cái đạo mà Đức Phật dạy đó, phải bước đầu hết đó là phải giữ giới cho được thanh tịnh. Một khi một quý vị giữ giới thanh tịnh, thì cái tâm quý vị nó ít những cái vọng tưởng. Cái người nào mà niệm Phật, hoặc người nào mà trì chú, hoặc cái người nào mà ngồi thiền, tất cả mọi người đều nói thầy hết đó. Ta gửi trên mạng, ta hỏi thầy, hoặc là gọi điện thoại nói thầy, hoặc tới chùa nói chuyện với thầy, nói là bạch thầy, có ngồi mà sao cái tâm con nó nhảy tưng tưng, mà bây giờ làm sao bây giờ? Thầy nói tại vì cái giới không được thanh tịnh, thành ra còn nhiều cái tham lam quá. Bớt tham lam thì bớt cái tư tưởng nó bớt thôi, cái gì đó.
Dạ.
Thành tự động như vậy. Một thầy nói cách khác là quý vị khi mà giữ giới thanh tịnh, không còn làm chuyện bậy bạ nữa, không nghĩ chuyện bậy bạ nữa, thì tự động lúc mình ngồi thiền nó rất là dễ dàng, lúc niệm Phật rất là dễ dàng, rất là dễ nhập định.
Vâng. Thưa pháp sư, con được biết thế này, giữ giới thanh tịnh thì cái phẩm hạnh của mình nó tăng.
Vâng.
Dạ vâng. Thì cái khi cái phẩm hạnh của tăng á, thì từ từ là tự nhiên là nó có cái định lực.
Vâng.
Dạ. Mà con thì nhớ một câu của ngài Tiên Hóa, hòa thượng Tiên Hóa có nói thế này: quý vị mà chưa có định lực thì tôi không có tiền. Mà khi nào có định lực thì thưa cái ngài, thường là có định lực là cái ngài đã đặt ra ít nhất là quả vị A La Hán.
Vâng.
Dạ.
Thiệt ra cái định lực nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Định lực của trong cái quại dục giới chúng ta ở đó, các loài người nào ở đó, thì không có định lực gì hết. Đối với nhà Phật là không có định lực gì hết. Khi vào sắc giới mới nhập được sơ thiền cho tới tư thiền, thì lúc đó cái vị bắt đầu có định lực. Lúc đó có một cái sự thiền lạc nó rất là quý báu. Rồi sau đó đó, cái vị mà tiếp tục tu hành đó, thì cái vị đắc được cái tứ bốn cái định của ngũ định, lục định, thất định và bát định của vô sắc giới. Thì mỗi cái trình độ nó khác nhau như vậy, thì cái tâm quý vị nó càng thanh tịnh thêm, cái định lực quý vị nó càng sâu sắc hơn, cái lạc quý vị nó càng thích thú hơn.
Dạ, lúc đó nó thoát ra ngoài thân sanh tướng, thưa pháp sư.
Vâng.
Nhìn vô.
Vâng, thiệt ra là nói một cách nôm na là quý vị mà cái định lực nó càng cao, thì cái tâm quý vị nó càng bớt tham. Có lần trước thầy mình nói chuyện với nhau, bàn chuyện với nhau, thầy nói thiện giác là cái vị tới mấy cái ashram bên Ấn Độ đó, mà viếng thăm mấy chỗ đó đó, thầy chưa bao giờ tới, nên thầy coi trên TV thầy thấy những cái ông già yogi mà ngồi mà cuốn tóc dài trên đầu đó, mà ngồi mắt như lờ đờ đờ như hút thuốc phiện đó. Thiệt ra mấy ngài đang nhập trong bát định, cái bát định như vậy người ta không còn tham lam nữa, ta rất là an lạc, rất là sung sướng.
Vậy là không còn tham sân và si.
Rất là ít.
Dạ,
vẫn còn.
Cái chủng tử nó vẫn còn.
Vẫn còn. Để nó bị hoặc là bị ngầm xuống, nó rất bị chìm sâu ở dưới đó. Nên khó, rất khó mà khơi dậy. Còn như phàm phu như chúng ta đó, nó rất dễ khơi. Cái loạn tưởng, cái vọng tưởng nó nhảy tưng tưng, gọi là cái gọi là tâm khỉ đó. Bên Trung Hoa, người Trung Hoa gọi là cái tâm khỉ, tâm vượng.
Đốt vô là thấy liền hả thưa bác sư?
Vâng, nhảy tưng hoài.
Thưa pháp sư, thì pháp sư cho chúng con được biết là trong cái giới luật, thường là mình có một cái tâm nó phải bắt đầu phải giảm cái ngã của mình xuống, là từ cái tâm cung kính, phẩm thưa pháp sư.
Vâng. Cái bước đầu, anh hỏi cái này rất là hay, tại vì thời đại này đó, thì nhất cái xứ Mỹ này người ta chủ trương á là chủ trương chủ nghĩa cá nhân. Có nghĩa là mỗi người là quan trọng hơn hết. Thì Đức Phật cũng nói như vậy, Đức Phật nói là trên cái thế gian này ta Như Lai đã nhìn khắp hết tất cả thế gian này. Như Lai chưa thấy ai mà quan trọng bằng Như Lai hết. Có nghĩa là ai cũng tự thấy mình là quan trọng nhất. Thành cái đó là cái bản tính của cái cuộc sống của chúng ta. Thành ra nếu như mà quý vị mình biết cái tình trạng như vậy, mà quý vị muốn thoát được cái bản ngã đó, thì quý vị phải bắt đầu phải biết cung kính. Tại sao nó cung kính? Cái bước đầu của tu hành đó, thiệt ra thưa anh Thiện Giác, thưa quý vị khán giả, là cái sự cung kính. Cung kính, tại sao cung kính nó quan trọng? Cung kính thì người ta mới dạy mình. Quý vị vào trường mà không thiếu cung kính với ông thầy không dạy quý vị đâu.
Dạ, cảm ơn Pháp Sư. Bắt đầu từ cái tâm cung kính, là trừ cái ngã mạn của mình. Cho nên con thấy Đức Phật có nói một câu là chúng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật Phật đã thành. Cho nên là Ngài nói với ta đều là ngang với nhau như vậy. Thì cái tâm không có cái tâm ngã mạn, tất cả đều bình đẳng như nhau.